Mệnh kỵ sĩ. Tập 1. Nhập môn kỵ sĩ. Lời dẫn. Tín ngưỡng chư thần. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Đây là một lục địa ngập tràn tín ngưỡng. Trên lục địa này, thần không còn là một danh từ hư vô sáo rỗng, chỉ được dùng những khi hồ xin cấu mãn. Thần tồn tại thực sự, hơn nửa số lượng còn chẳng ít chút nào. Có những thần vô cùng yếu ớt, đương nhiên, mức yếu ớt này được đánh giá theo tiêu chuẩn riêng của các vị ấy. Cũng có những thần cực kỳ hùng mạnh, phần lớn sức mạnh của thần bắt nguồn từ sự thành kính của các tín đồ. Thế nên lượng tín đồ nhiều hay ít chính là nhân tố then chốt quyết định sự mạnh yếu của các vị thần. Cũng vì nguyên nhân trên mà thần nào thần nấy đều cổ sống cổ chết truyền bá, phát triển tín ngưỡng của bản thân, giống mấy tay côn đồ liều mạng giành giật địa bàn vậy. Thế nhưng, nếu thần vì phát triển tín ngưỡng mà tùy ý thi triển sức mạnh của bản thân trên lục địa, dậy lên xung đột với các thần khác, thì việc khối lục địa ấy biến mất vĩnh viễn chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nhằm tránh tình huống ấy xảy ra, các vị thần đã chung tay vạch ra hiệp ước chư thần. Theo đó, không thần nào được phép trực tiếp sử dụng thần lực của mình trên khối lục địa này. Phương pháp duy nhất là gửi gắm sức mạnh vào cơ thể tín đồ, để tín đồ thay mình phát huy sức mạnh đó. Thế là từ đó, rất nhiều tín ngưỡng nối đuôi nhau ra đời và phát triển. Trong hằng hà sa số ấy, tín ngưỡng nổi danh nhất ắt hẳn phải là thần điện ánh sáng thờ phụng thần ánh sáng rồi. Dù sau sự vùng dậy mạnh mẽ của thần chiến tranh, thần hỗn độn, thần điện ánh sáng đã mất đi vị thế quang vinh nổi trội khi xưa, thì đúng như người ta vẫn nói, lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa. Thế nên, tuy tín ngưỡng ánh sáng chẳng còn hưng thịnh như dạo trước, người thờ phụng cũng giảm sút mỗi năm. Nhưng, hệ nói đến tín ngưỡng nào xa xưa nhất, có truyền thống dài lâu nhất, thì chỉ sợ hỏi 10 người, thì cả 10 người sẽ đáp ấy là tín ngưỡng ánh sáng. Ai ai cũng biết, trong tín ngưỡng ánh sáng, sự tồn tại nổi danh nhất chính là 12 thánh kỵ sĩ được truyền từ đời này qua đời khác. Trong số ấy, người nổi tiếng nhất không chỉ tín đồ của thần ánh sáng, mà cơ hồ đến trẻ lên ba cũng hay danh, chính là Sun Knight, được xưng tụng là người tiếp cận gần nhất với hai từ hoàng mỹ. Sun Knight, nhân vật đứng đầu 12 thánh kỵ sĩ, người phát ngôn của thần ánh sáng, môi luôn nở nụ cười sáng lạng tựa thái dương, tâm tính tự bi, tin tưởng lòng người vốn thiện, vĩnh viễn không vứt bỏ bất cứ linh hồn nào. Trong các đời, Sun Knight đời thứ 38 chặn những được thế nhân xưng tụng là người hoàng mỹ của hoàng mỹ, thậm chí có kẻ còn bảo ngài chính là truyền thế của thần ánh sáng. Những sự tích về ngài cơ hồ phải dùng đến 5 bộ sử thi dài mới đủ thuật lại cho hoàn chỉnh. Ngài tổng Death Knight về lại vực sâu, cuộc ngã vu yêu bất tử tội ác tay trời, chưa kể đến vô vàn chiến tích diệt rồng, cửu công chúa, đánh đổ đại ma vương. Không sai, nhân vật mà cuốn sách này muốn kể lại cho các bạn nghe chính là Sun Knight đời thứ 38. Hiện tại, hay để chúng ta cùng nhau chứng kiến những sự tích vĩ đại về ngài. Tất cả bắt nguồn từ cuộc nói chuyện đầu tiên giữa Sun Knight đời thứ 38 và người thầy vĩ đại của ngài, Sun Knight đời thứ 37. Con trai, từ hôm nay trở đi, con chính là người kế nghiệp của Sun Knight, chỉ cần con có thể trải qua đớn đau mà bền gan vững chí. Trở ngại càng bước vẫn càng khó càng hắn. Bất kể khó khăn hay cám dỗ lớn đến nhường nào, con vẫn có thể kiên trì gìn giữ vinh quang kỵ sĩ của bản thân. Vậy thì, đợi đến ngày trưởng thành, con sẽ được tiếp nhận danh hiệu Sun Knight từ thầy ta.
Thầy ơi, con có thể đổi ý không?
Không được.
Vì sao ạ?
Vì thầy quen tuyển kỵ sĩ dự bị mất tiêu rồi.